Nhà con sau khi làm nhà xong và làm nhà thờ họ xong, con sinh bé trai thứ hai được 2 tháng, thì con của con bị co giật. Con có cho cháu lên viện nhi trung ương khám, và bác sĩ kết luận là cháu bị bệnh động kinh. Trong khi khám, các thứ đều bình thường. Nhà không có ai mắc bệnh, tức là trong gen di truyền là không có. Cháu cứ 10 ngày lại lên vài cơn liên tục, nhà con toàn phải cho đi sơ cứu. Trong họ có bà đi tu trên chùa, trong họ có một người đi xuất gia, chỉ cho nhà con tụng kinh Địa Tạng và ăn chay 21 ngày. Nay nhà con đã tụng kinh được hơn 2 tháng, tức là 60 ngày rồi, hơn 60 ngày rồi. Con trai con đã lên viện đổi thuốc rất nhiều lần mà chưa thấy cháu có tiến triển gì ạ. Bố chồng con đang người khỏe, ăn ngủ bình thường, đột nhiên bị mất ngủ, triền miên, đi viện khám không ra bệnh, bây giờ cũng phải duy trì bằng thuốc an thần. Con xin Thầy hãy bố thí cho, chỉ bảo cho con cách tu tập sao cho đúng ạ. Con phải làm sao để giúp được cho gia đình con của con bệnh thuyên giảm đi ạ. Con của con nay đã được 10 tháng rồi ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Có địa chỉ ở đây, số điện thoại ở đây. Trường hợp này có xây nhà ở và có xây cả nhà thờ họ. Trường hợp này thì đến ngày mùng 2 hay mùng 3 âm lịch tới đây thì bảo mấy người đại diện cho dòng họ lên đây để xem cụ thể như thế nào cái nhà thờ họ hoặc cái nhà ở. Có vấn đề của nhà thờ họ thì phải sửa lại nhà thờ họ. Có vấn đề nhà ở thì phải sửa lại nhà thờ ở. Nhà ở thì mới ổn được. Thầy về cứ nói với các cụ. Và thầy Thịnh thì bảo là sau khi làm cái việc như thế xây dựng ở nhà, bảo các cụ lên, gia đình lên. Tùy duyên, lúc đó có lên được hay không thì cũng tùy. Nếu mà gia đình đủ duyên thì có khi nói cái thì cả dòng họ kéo lên đây ngay. Còn không đủ duyên thì có khi nói người ta bảo ôi giời vơ vẩn mê tín dị đoan. Thì cũng cái trường hợp này thì tùy duyên đi. Thầy cho một cái cửa mở như thế. Còn lên lúc đó thì thầy xem cụ thể như thế nào. Nhưng trước khi đi thì quay một cái đoạn phim, chụp một đoạn mấy cái ảnh của nhà thờ họ và nhà ở đem lên để thầy xem. Lấy điện thoại đo cái la bàn và hướng nhà thờ họ và nhà ở và các thứ thờ phụng ở trong nhà thờ họ đem đến để thầy xem. Giải quyết được trực tiếp thì giải quyết luôn. Mà nếu không giải quyết được có thể phải đến nhà thì có thể gì. Nếu đủ duyên có thể thì thầy qua cho một tí cũng được. Thế Bắc Ninh dạo này đông người sang đây lắm. Kết duyên ra tí cũng được thôi. A Di Đà Phật. Giống như cái trường hợp ở Sơn Đông ấy nè. Chỉ vì xây bứng cái nhà thờ họ xong. Ông chủ trưởng họ thì gì? Chết đột tử. Con trưởng thì treo cổ tự tử. Con thứ thì gì? Điên nhốt trong củi như con thú 12, 13 năm trời. Thầy sang thầy bảo đây không phải là bình thường đấy. Chỉ cần đập bỏ cái nhà, bứng nhà thờ họ đi cái. Khỏi luôn. Điên nhốt ở trong củi như con thú như thế. Không cần một viên thuốc. Cũng không cần phải cầu cúng gì cả. Khỏi ngay. Cho nên cái vấn đề phong thủy, đất cát vân vân. Những người, một số người nói là gì? Là mê tín dị đoan. Nhưng hôm qua thầy nói là gì? Là khoa học đấy. Không đơn giản đâu. Đặc biệt là gì? Đối với nhà thờ họ. Dòng họ có pháp hay không? Có hưng vượng hay không? Con cháu có phát triển hay không? Thì cái đất đai và cái hướng nhà thờ họ và cái thờ phụng thành tâm của con cháu rất là quan trọng. Có những dòng họ đang hưng vượng, thay đổi nhà thờ họ một cái gì, lún bại luôn. Ngày xưa tôi cũng có đến giúp cho một vài cái dòng họ kiểu như thế. Có những cái dòng họ, cái ông ấy đang làm đại tá quân đội, đại tá ăn lương thiếu tướng cũng rất là cao đấy. Mà tự nhiên sau sửa nhà thờ họ xong, ôi giời, nó tập trung cơ quan nó đánh cho te tua, đánh cho thậm chí là còn dọa là gì, là đưa ra pháp luật nữa. Đón thầy từ Hà Nội vào Nghệ An, nhà thờ họ trong Nghệ An, thầy vào tận nơi. Thầy quý là quý gì, ông là bộ đội, là đại tá quân đội, mà lại gì, về lại ăn bánh chưng với thầy với các vãi. Thầy quý là gì, thầy nghĩ là ngày đấy thầy cũng mới đang đi học, ra con Phật tử đông như thế này đâu, Phật tử thầy ngày đấy giỏi lắm thì có được khoảng gì 100 Phật tử là cùng, mà toàn các cụ gì râu tóc bạc phơ rồi, trẻ có ai đâu. Cho nên á, khi mà đi vào trong đó thì đi cùng với 3-4 Phật tử nữa, thấy ông ấy ngồi, ông bóc bánh chưng, xong ông ăn bánh chưng với thầy với các vãi một cách ngon lành, thế mình mới cảm động, mình bảo ông này là bộ đội, là cấp cao, cán bộ cấp cao trong quân đội mà gì mà thân thiết như thế này, chắc chắn là không phải là người tốt. Là người tốt thì mới gì, mới dễ dàng, như thế không có người ta gì sang chảnh, người ta ngồi, người ta ăn mình, ai ngồi ăn với gì với thầy và với các vãi như thế. Mình thấy là cũng cảm động, đón mình vào để xem nhà cửa đất cát cho nên người ta. Thế mình thấy là cảm động, cho nên thôi, bao nhiêu cái gì mình học được, biết được thì trổ tài hết để ngày mai đến dòng họ thì người ta để. Có cái gì mình biết hết, biết 10 thì lo hết cho cả người ta 10 phần để cho người ta gì, người ta tốt lên. Thế là bảo sửa sang cái nhà thờ họ xong, về thầy bảo lên chùa lập một cái đàn cầu an. Ngày xưa thầy lập đàn phổ môn, lập cái đàn 7 ngày. Lập xong đàn 7 ngày thầy bảo thôi nhá, bây giờ ông yên tâm, ông sẽ tai qua nạn khỏi, không phải lo đâu, không phải dính. Bởi vì bình thường là người ta tập trung, người ta đánh sau khi làm nhà thờ họ, tự nhiên nó thế thôi. Nhà thờ họ sửa sang xong rồi, bây giờ mọi việc ổn rồi, tôi cứ làm cho nó tốt, chấp nối các mối quan hệ vào để phát triển. Thế không về thế nào, là về ma xui quỷ khiến thế nào, trời Phật run rủi thế nào. Mấy hôm sau đi công tác, đi họp, thế là gặp ngay được bộ trưởng. Bộ trưởng đó là cụ Phạm Văn Trà ngày xưa đó, bộ trưởng đó. Thế là gặp cụ, thế là chào cụ, thế là cụ quý, cụ... thế là cụ hỏi công việc, thế là hôm sau, mấy hôm sau được lên tận nhà cụ trình bày công việc. Thế là cụ bảo thế thì mày mà làm tốt thế thì thế thôi, thế thì mày cứ làm đi. Không chỉ thì mất chức mà lại còn được thăng chức, lại còn được năm hai năm sau còn được phong thiếu tướng, nên là tư lệnh của cái gì binh đoàn đấy nữa cơ. Đấy, cho nên phong thủy đất cát, xin thưa vị, nó quan trọng lắm. Hơn chục năm trước thầy cũng xử lý cho một vị cán bộ cấp cao của Bộ Công Thương trong ngành điện lực Việt Nam bây giờ, nhà tận trong Đà Nẵng. Các vị biết cái nghĩa trang á, ở ngoài nghĩa trang, cái đường của người ta đi, đang đường người ta đang đi, cái đường của toàn dân đi là 3 mét. Thì cái nghĩa trang của cái dòng họ đấy thì ông này ông làm cán bộ trung ương mà, rất là, cũng khá là to, mà lại rất thân với thủ tướng. Ngày đó là rất thân với thủ tướng Võ Văn Kiệt và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy thân lắm, và đệ tử ruột luôn, có điều kiện làm tổng giám đốc một cái tập đoàn lớn mà. Thôi tập đoàn gì thì thôi, tế nhị thì không nói tên, nhưng mà rất là quyền lực của Việt Nam chúng ta. Có thể trong những tập đoàn kinh tế thì cái tập đoàn đấy tập đoàn quyền lực số 1 của Việt Nam, và top 1 của Việt Nam thì đúng hơn. Đó, mà giờ đệ tử ruột của hai đời thủ tướng, có công cũng rất nhiều với đất nước. Có một cái điều lỗi là cái đường của nghĩa trang người ta đang đi thẳng 3 mét, cái nghĩa trang nhà ông ấy thì nó bị thẹo một tí. Thế là ông về, ông ấy chỉ đạo, ông bỏ tiền ra, và ông trưởng họ ông tham tiền thì ông này ông đem về cho dòng họ xây nghĩa trang, xây được nghĩa trang đẹp muốt hết rồi. Thế cái đường dân đang đi 3 mét, đến đó nó hơi thẹo, cái ông trưởng của dòng họ nhà đấy tham quá gì, cắt bớt 1,5 mét của cái đường đi của dân, thế là để xây cái tường của nghĩa trang dòng họ nhà mình gì cho nó vuông vắn lại. Và từ khi xây thêm 1,5 mét cái lấn cái đường của nghĩa trang của dân đấy, dân thì ai người ta cũng chửi, người ta làm đơn, người ta kiện lên gì, lên xã, lên huyện, thì xã huyện thì là gì, nể ông cán bộ trung ương, cán bộ trung ương mà là đệ tử ruột của thủ tướng, thế thì cán bộ huyện, cán bộ tỉnh còn phải nể chứ, huống chi là cán bộ huyện, cán bộ xã. Cho nên dân đưa lên kiện gần năm trời, cả năm trời như thế không ai giải quyết, cứ để trình hình cái đường của nghĩa trang của dân đang 3 mét, bây giờ còn có 1,5 mét thôi. Thế là lúc một thời gian ông bị chính ông bộ trưởng ông đánh, bộ trưởng đánh cho te tua, đánh cho tên đó là chuẩn bị phơi áo ra về. Thế khi có người đưa lên đây gặp thầy, mà chính cái móng chùa Tam Bảo đây này là ông ấy cúng đây này, cái móng Tam Bảo đây là toàn bộ ông ấy cúng đấy. Thế ông vượt qua cái tai nạn đấy, thế là ông lên ông cúng. Đấy, cái móng Tam Bảo đấy, ông ấy, ngày đấy ông cúng 500 triệu để làm cái móng Tam Bảo, có nghĩa là xong xuôi hết đâu vào đấy rồi, ông mới cúng đem lên ông lễ tạ 500 triệu thì thầy đem xây toàn bộ cái móng Tam Bảo ấy, để bây giờ vẫn còn lưu lại đấy. Đó. Sau khi thầy vào tận nơi, có người đưa lên gặp thầy, thì vào tận nơi để xem, thì cái nhà thờ họ thì rất là ổn, ok, không có gì cả, rất tốt, nhà thờ họ làm rất tốt. Thế xong rồi bắt đầu thì bảo là thôi, thầy đã vào từ Hà Nội vào tới Đà Nẵng đấy rồi, thì thầy vào trong ra nghĩa trang xem cho mồ mả nhà con làm thế nào. Mà lại dạo này cứ lục đà lục đục, từ khi làm cái nhà thờ họ với làm cái nghĩa trang, xây dựng sửa lại nghĩa trang thì cứ bị kiện cáo lục đục suốt đấy. Ở trong quê thì bị kiện cáo vì lên tận trên huyện vì xây gì cái nghĩa trang cho các cụ. Còn em con thì ở ngoài kia thì đấy, thầy biết rồi đấy. Đến bộ trưởng đánh cho bây giờ nó tan tác, có khi phải phơi áo ra về dính pháp luật, mặc dù là đệ tử của thủ tướng. Thầy bảo thì thôi, để đi ra tí xem. Ra tới thì thầy mới xem, mới bảo là tại sao cái đường đến chứ đang đi 3 mét, đang đi rộng, đến chỗ này nó lại bé lại thế này. Thế ông trưởng họ ông bảo là bạch thầy, là nhà con ngày xưa là nó ở bên trong, cái đường nó như thế, nhưng mà thì chúng con thấy thì cái mộ nhà con nó bị gì, nó bị méo, cho nên là con nói với ông quản trang cho ông ấy tí tiền, cho nên ông đồng ý cho con xây ra đây. Ông quản trang nhận tiền của ông ấy, ông quản trang chúng ta biết rồi, dúi cho 2-3 triệu thì 5 triệu 10 triệu thì mắt sáng cả lên ngay, có gì đâu. Thế là gì, thì bác cứ xây đi, thế thôi. Đấy, ra thôn dúi cho ông cán bộ thôn thì túi lộc 1 triệu bạc nữa, còn chút lộc nữa, thế là gì, cũng gật gù rồi, vâng bác cứ làm thế nào bác cứ làm đi, thế là thường nó thế. Còn đấy, thế là làm lên, nhưng mà dân tình thì họ không đi được, đến đó nó nghẹt lại còn 1,5 mét không đi xe được, các thứ họ mới quở cho, ai đi ra họ cũng quở, cả dân cả làng họ quở, làm cho làm đơn hoặc kiện tập thể. Cái thầy bảo thôi, thế thì hỏng ở cái này rồi, có những cái không thể tham được đâu. Tâm linh nhá, không phải là người thường chúng ta nhìn bằng mắt thịt, nhìn bằng cái tâm ức đoán của thế gian mà biết hết được đâu. Bên dương người ta oán thì bên âm các cụ gì, tất cả các cụ nằm ở đây, các cụ oán thì nhà mày tham, mày để con cháu nhà mày gì xây dựng nó mất hết đường chúng tao đi rồi, cho bây giờ tao không chơi với mày nữa. Các cụ bên dưới cũng thế chứ, dân làng trước đây đang chơi, bây giờ người ta vác đơn, người ta đi kiện mình. Âm trần sao thì âm vậy. Tôi bảo là thôi, méo ở bên trên nó hơi xấu một chút, nhưng mà ở bên dưới các cụ hoan hỉ, mà rút vào thì không còn ai kiện nữa, tốt hơn mà. Thế tôi bảo như thế, cho nên ông trưởng họ bảo, nhưng mà bạch thầy, nhưng mà bây chuyển vào nó méo lắm. Tôi bảo méo ở trên trần, nhưng mà thì vuông tròn ở dưới âm mới là việc tốt đó bác ạ. Thế là các ông ấy bảo thầy bảo như thế rồi thì thôi, thì bác cho thợ cho anh em chuyển vào luôn. Thế bảo cần làm sớm không, thầy bảo làm càng ngày hôm nay làm luôn được càng tốt, làm luôn đi, xong ngủ qua đêm nay, sáng mai thầy làm lễ cho luôn, làm lễ ở nhà thờ họ rồi làm lễ ở ngoài mộ luôn cho. Thế là ngay buổi chiều hôm đó gọi con gọi cháu gọi thợ đến là đập xây vào. làm lễ xong đâu vào đấy. Về mọi việc gì, nó cứ thế nó ổn thôi. Đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, là bậc thầy nhân thiên, bậc thầy của ba cõi, thì ngài tất cả đâu đâu chẳng là gì, là Phật Pháp rồi. Nhưng chúng ta là phàm phu, ở đời chúng ta còn gì, tham sân si đầy giấy mà chúng ta đã nói như Phật, làm như Phật được, thì chúng ta không phải là chúng sinh như hôm nay nữa. Cho nên chúng ta bây giờ đang hướng tới Phật. Cái gì mà tốt đẹp ở thế gian, chúng ta vẫn phải trân trọng. Những luân thường đạo lý, những cái lối sống tốt đẹp lành mạnh truyền thống, chúng ta vẫn phải giữ gìn. Chúng ta là người thế tục mà, chúng ta làm sao là người xuất gia, là người hoàn toàn buông xả như Phật, như các đại đệ tử thánh tăng của Phật được. Như chúng tôi bây giờ còn chưa sống được như Phật, chưa sống được như thánh tăng, huống chi là gì, là các vị. Cho nên nói phải đi đôi với hành. Hành của Phật, của thánh tăng khác với chúng ta quá nhiều, quá lớn, quá xa, đẳng cấp khác. Chúng ta ở cái tầng lớp khác, đẳng cấp khác, thấp hơn. Cho nên chúng ta cứ theo một cái câu gì, tin nhân quả, tin vào lời các cụ truyền miệng mấy nghìn năm nay, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đó, làm nhà, các cụ ngày xưa nói là làm nhà, cưới vợ, tậu châu, vân vân, thế là những việc lớn đó mà. Thì mình cũng nên gì, nên lưu tâm để ý một chút. Trong Phật Pháp thì ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng tốt, năm nào cũng tốt, tuổi nào cũng tốt. Nhưng thực sự với các vị, nếu chúng ta là người tu nhân tích đức, giống như ở trong giới luật Đức Phật dạy, buông xả tất cả thì đúng là như thế. Nhưng vì cuộc sống chúng ta chưa làm được như thế, cho nên vẫn phải bị chịu cái sự chi phối của gì? Của nhân quả, của ngũ hành, của âm dương. Cho nên mới học Phật thì cứ theo cái thuyết theo chúng tôi là gì? Cứ cái thuyết có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, tin nhân, tin quả, để mà gì? Áp dụng vào cuộc sống đời thường, để tránh cái tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào về sau là tốt nhất. Dần dần đã thì mới tính tiếp, bước đầu thì cứ như thế đã. Và bằng cái kinh nghiệm đó, chúng tôi thấy các Phật tử đến chùa bây giờ đến thì 70% là gì? Đến chùa vì cái việc cầu cúng lễ bái, mong được giải hạn cầu an vân vân đó. Chỉ có khoảng 20-30% đến chùa vì gì? Vì học Phật mà thôi, thậm chí còn không được đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây thì trường hợp Phật tử này thì khuyên thôi, về cứ nói với các cụ trong dòng họ, với gia đình, đến mùng 2 hoặc mùng 3 âm lịch tới đây thì cả nhà đi, cả cái chi họ dòng họ đó lên xem như thế nào. Còn tùy duyên lên hay không thì tùy. Phật tử nữa hỏi: kính bạch quý thầy, con có một em bé 3 tuổi là nữ, với sự giác ngộ về Phật Pháp, con hướng cho bé sau này sẽ theo tu hành pháp mật, pháp môn tịnh độ. Vậy con phải hướng cho bé từ khi nào và hướng theo cách nào để bé hòa nhập vào và quen dần với Phật Pháp và ăn chay ạ? Con kính mong quý thầy giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Hướng cho con tu là cái tốt. Những cái việc tốt nhất bây giờ là mẹ phải tu, bố phải tu đã. Đúng không? Bố mẹ tu tốt thì dần dần sẽ hướng được cho gì? Con cái mình tu tốt thôi. Tu nhân tích đức, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, dạy con những điều hay lẽ phải từ bây giờ. Còn các con nó còn bé, nó ăn chay trường được thì là cái tốt. Mà nó chưa ăn chay trường được thì cũng không sao. Mua những cái đồ tam tịnh nhục, thế là cái đồ gì? Chúng ta không tự tay sát sinh, ra chợ mua cái đồ làm sẵn đó, hoặc cái trứng gà công nghiệp đó, vân vân. Hoặc những cái con vật mà người ta làm sẵn, hoặc nó chết rồi làm sẵn, ví dụ như cá đã làm sẵn, thịt đã làm sẵn, vân vân đó rồi. Gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không gọi điện, không bảo họ giết trước cho mình. Đó là tam tịnh nhục, Đức Phật cho phép Phật tử tại gia có thể gì? Có thể được dùng, có thể dùng được. Vì lý do sức khỏe, vì lý do gì? Chưa thực sự là phát tâm tu hành tinh tiến, quyết một đời vãng sinh hay một đời giải thoát. thì Đức Phật vẫn cho phép dùng tam tịnh nhục ở tại gia. Cho nên thì cũng không cứ là bắt buộc phải bảo các em, các con nó, bé nó có 3 tuổi mà bắt nó ăn chay, nó gầy nhom, nó bệnh tật, tội ra. Thì cái này tội này là tội từ làm người, làm cha, làm mẹ, chứ không đứa con không có tội đâu. Cho nên thôi cứ tùy duyên đi. Còn sau này nó lớn lên, nếu nó có duyên với Phật đấy mà, chúng ta có cản cũng không được. Mà nó không có duyên với Phật, chúng ta có ép nó đi tu, nó cũng phá giới nó về ấy mà. Đó, cho nên là xuất gia đâu phải dễ đâu các quý vị. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một câu rất hay là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình, thắng mình là tối thắng. Đó. Ở ngoài xa trường là một vị đại tướng quân, đi đến đâu quân giặc gì ngả rạ tới đó. Nhưng khi về trong tầm cung, về trong dưới trướng của mình thì thắng mình, thắng để tham tài, tham sắc, tham danh, để trở thành một vị tướng quân, một vị đại tướng quân ở trong lòng dân tộc. Như là cụ Võ Nguyên Giáp của Việt Nam chúng ta mới đây và bây giờ, hoặc là như cụ gì, như cụ Trần Quốc Tuấn ở thời nhà Trần á, 3 lần cùng với 3 đời vua đánh tan 3 lần quân giặc Nguyên Mông, nhưng không làm bộ trưởng quốc phòng. Đức Thánh, Đức Trần Quốc Tuấn không làm bộ trưởng quốc phòng nhé, mà Trần Quang Khải mới là bộ trưởng quốc phòng. Mà Trần Quốc Tuấn á, lúc đó giống như là gì? Tổng tư lệnh của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta bây giờ thôi. Là thứ trưởng, mình nói nôm na là thứ trưởng thường trực hay là tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam. Còn bộ trưởng quốc phòng ngày đó là gì? Là Trần Quang Khải. Nhưng để lại cái niềm tin trong lòng dân tộc, được coi như là một vị gì? Một vị thánh của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó chính là gì? Đức Trần Quốc Tuấn. Và chúng ta thấy gì? Cụ Võ Nguyên Giáp. Sau trận chiến Điện Biên Phủ thì lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Sau giải phóng năm 1975, chúng ta thấy không? Bộ Chính trị cử một vị đại tướng, một vị tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam, một người anh cả quân đội nhân dân Việt Nam ra làm gì? Trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, quản lý cái vấn đề sinh sản của chị em phụ nữ và các cặp gia đình. Nhưng cụ có từ chối không? Không từ chối. Và có người khuyên cụ là gì? Không được. Khuyên cụ, và lúc đó có anh em trong quân đội nói là gì? Anh xứng đáng là gì? Là Thủ tướng Chính phủ. Thậm chí xứng đáng là Tổng Bí thư. Chỉ cần anh gật đầu thôi. Nếu mà cần phải gì? Phải khởi binh nhé, khởi nghĩa, bọn em có sẵn sàng. Nhưng cụ không đồng ý. Nhất định không đồng ý. Mục đích là gì? Đánh giặc là để đem lại cơm no, áo ấm cho nhân dân. Nay giặc đã hết rồi. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cử tôi gì? Làm giám sát và theo dõi, cũng như là đưa ra cái vấn đề gì? Kế hoạch hóa gia đình, theo dõi cái đó. Thì tôi làm cái đó để xây dựng đất nước, phát triển dân tộc, đất nước chúng ta phát triển giàu mạnh hùng cường vân vân. Đó là việc tốt, chứ các đồng chí không có được nghĩ sai, không có được hiểu lầm. Chúng ta thấy ai, một vị đại tướng quân nào có cái gì chiến tích hiển hách mà lại thắng được cái gì, cái dục vọng tầm thường, thắng được cái gì, cái danh lợi chức tước ở thế gian đó, như các cụ đâu, như cụ Trần Quốc Tuấn và cụ Võ Nguyên Giáp đâu. Chúng ta thấy thì ở Trung Quốc cũng rất nhiều vị đại tướng quân đó, nổi tiếng như là gì, Lã Bố, đúng không? Thời Tam Quốc Lã Bố rất giỏi, nhưng sau sẵn sàng gì, giết mấy vị cha nuôi của mình bán. Rồi như Hàn Tín giỏi như thế, nhưng chúng ta biết vì sao, vì Hán gì, Hán Vương lại lập mưu để giết, vì Hàn Tín cũng đã gì, ra cái manh nha mưu đồ gì, tạo phản, giết vua Hán để lên làm vua rồi. Cho nên mới gì, bại lộ mới bị gì, Hán Vương là gì, giết trước. Chúng ta học và nghiên cứu về lịch sử, chúng ta bảo là đấy. Cho nên ở ngoài xa trường, Hàn Tín là một người gì, một vị đại tướng quân rất là giỏi, đi đến đâu á, quân giặc khiếp vía đến đó. Nhưng mà khi hòa bình rồi thì lại có ý là muốn gì, mình không muốn dưới trướng ai. Cho nên chính vì vậy mới gì, mới bị cái họa diệt thân. Đó. Còn chúng ta thấy Trần Quốc Tuấn, rồi cụ Võ Nguyên Giáp, ở ngoài xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc như thế, nhưng sau cái thắng giặc rồi về cụ tự thắng cái lòng tham của mình, không tham, không tranh. Cho nên cái năm mười mấy, năm 14 cụ mất đúng không, cả đất nước thương tiếc để tang. Mà có thể là cái lịch sử cận đại của đất nước Việt Nam chúng ta mấy trăm năm trở lại đây, chỉ có duy nhất có hai người được hưởng cái gì, cái sự tôn trọng của người dân như thế. Đó, thứ nhất là gì, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là gì, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta thấy đó, thắng mình khó lắm, đâu phải dễ đâu. Mà chúng tôi lúc cụ còn, cụ Võ Nguyên Giáp cụ còn sống á, chúng tôi cũng may mắn được gặp cụ một lần, được ngồi nói chuyện với cụ chút xíu. Và những năm cuối đời của cụ, cụ mỗi một ngày cụ ngồi thiền gì 2 đến 4 tiếng đồng hồ. Cụ quy y và cụ tu tập theo thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và cụ nói là ngày xưa vua thắng giặc xong về học Phật, bây giờ chúng tôi cũng gì theo vua để học Phật. Và cụ ngồi thiền mỗi ngày 2 đến 4 tiếng đồng hồ, quý hóa như thế đấy. Và bây giờ có một cái vị nguyên thủ nữa mà bây giờ chúng tôi rất là kính trọng, ngồi với cụ mấy lần, cụ lên chùa chúng ta ăn cơm đây rồi, dự hội thảo mấy năm trước của Ban Phật tử Trung ương đây, đó là cụ nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Giờ cụ về cũng gì, mọi việc thế sự cũng không có tham gia một cái gì nữa cả. Cụ bây giờ chỉ có gì, nghiên cứu về Phật Pháp. Và cụ gì, cũng ngồi thiền. Đặc biệt ra cụ thuộc rất nhiều những bài thơ thiền, và cụ làm rất nhiều những bài thơ về Phật Hoàng Trần Nhân Tông hay lắm. Bài thơ của cụ, chúng tôi ra ngồi với cụ, ngồi 3 tiếng đồng hồ ở nhà với cụ, cụ đọc thơ, thơ thiền hết cái bài thơ này, bài thơ nọ, thậm chí nhiều bài thơ cụ sáng tác về thơ thiền mà mình nghĩ mình xuất gia gần 30 năm nay còn chẳng có nhiều thơ thiền như cụ. Cụ là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, là nguyên thủ nhà nước Quốc hội nghỉ hưu, bây giờ cụ nghiên cứu Phật giáo thì sâu như thế, quý lắm. Cũng rất may cho gì, đất nước Việt Nam chúng ta rất nhiều những vị nguyên thủ và nguyên thủ thâm tín Phật Pháp. Và sau khi nghỉ hưu á, rảnh rảnh công việc rồi, các cụ lại nghiên cứu Phật giáo rất nhiều. Và cũng đặc biệt cho chúng tôi á, cũng may mắn được ngồi với cụ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 2-3 lần ở tại nhà cụ. Mà cụ mỗi một ngày cho đến gần lúc cuối đời, mỗi một ngày cụ ít nhất phải có gì 2 tiếng đọc sách. Làm gì thì làm, mỗi một ngày phải đọc gì 100 trang sách. Trong đó cụ nói gì, 50 trang là dành nghiên cứu Phật Pháp, còn 50 trang là đọc gì, về chính trị, về kinh tế, xã hội, đất nước và thế giới. Ta thấy không, nguyên thủ quốc gia. Cho nên thầy quý cụ chính vì vậy mà các vị thấy, trong tất cả các chùa của thầy, các vị thấy thầy có treo ảnh với các nguyên thủ nào đâu. Mặc dù là gì, chụp ảnh cũng khá nhiều, rất nhiều, nhưng không treo. Duy nhất có một bức ảnh mà cụ Phiêu cái đợt đó đi ra mời cụ tham dự cái dự lễ hội thảo về Ban Dân vận từ Trung ương ở Lào Cai. Thế thì cụ lúc đó cụ mệt cũng không đi được, cụ ngồi nói chuyện với đoàn là cũng phải đến hơn tiếng đồng hồ, khá lâu. Sau đó cụ nói là gì, mỗi một ngày bây giờ cụ đọc ít nhất là 100 trang sách. Đấy là ít nhất 100 trang sách nhé. Một nửa trong số đó là nghiên cứu về Phật học, một nửa là cho thế học. Cho nên thầy quý cụ và các vị đấy, duy nhất trong 9-10 ngôi chùa của thầy, duy nhất có một bức ảnh mà sau này thì đích thân á, cụ chụp xong rồi trợ lý của cụ gửi lên đây để tặng thầy. Thầy duy nhất có treo bức ảnh đó. Mà khi cụ mất thầy mới treo. Còn lúc cụ sống thì thầy không treo. Lúc cụ mất thì thầy treo, treo để trân trọng những cái giá trị mà những vị nguyên thủ của quốc gia. Ngoài cái việc lo cho dân, cho nước, các cụ còn dành ra một cái thời gian nhất định để nghiên cứu Phật Pháp. Và cụ chỉ mong làm sao, canh cánh làm sao đó là gì? Là các thầy, là những người con Phật. Cụ nói là chúng tôi là ngoại đạo. Nhà Phật mà, thì gọi là ngoài tôn giáo thì thường gọi là ngoại đạo, chứ không phải ngoại đạo là xấu. Cụ nói là các thầy là những người con Phật, phải cố gắng thiền dương giáo Pháp của Đức Phật, làm sao cho tất cả người dân Việt Nam đều biết đến. Vì giáo lý của Đức Phật là gì? Tốt lắm. Đem lại cái cuộc sống rất là gì? Chân thiện mỹ cho gì? Cho thế gian, cho đất nước. Phật giáo, các thầy cố gắng truyền bá làm sao để cho không được rời dân tộc. Vì dân tộc mà mất thì Phật giáo cũng không còn chỗ đứng nữa. Cho nên Phật giáo và dân tộc phải gì? Là một. Tuy hai mà là một. Tôi nhớ rất rõ cái lời của cụ Nguyên Tổng Bí Thư, cụ nói như thế. Phật giáo và dân tộc tuy hai mà là một, không thể tách rời nhau. Cho nên cụ nhắc lại, chính vì vậy cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới có cái gì? Đường lối á, hoạt động và phát triển là gì? Đạo Pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội là như thế. Đạo Pháp phải gắn liền với dân tộc và gì? Và song hành với gì? Với chủ nghĩa xã hội, tức là đảng cầm quyền, đất nước của chúng ta bây giờ là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên đạo Pháp và dân tộc và đảng, nhà nước, chính phủ là vẫn phải như con gì? Cái kiền ba chân ấy. Đảng thì cũng vì đất nước, vì dân tộc, vì tất cả người dân mà đi, mà phát triển, mà đánh giặc ngoại xâm, mà bảo vệ tổ quốc, mà phát triển đất nước, thì đảng cũng vì dân tộc thôi. Phật giáo thì cũng vì gì? Nhân sinh thế thái, vì quốc gia dân tộc, vì mục đích là con người nhân thiên vân vân. Cho nên cũng vì dân tộc. Cho nên đảng vì dân tộc thì Phật giáo cũng phải vì dân tộc. Ba cái kết hợp với nhau, cụ nói là giống như cái đỉnh gì? Ba chân ấy, thì làm được như thế thì mới tốt. Phật giáo mới vững bước phát triển, sánh vai với gì? Với dân, với đảng, nhà nước để lo cho dân. Cho nên thầy rất quý cái gì? Cái lời nói của cụ ấy. Vì vậy mà sau khi cụ mất, thầy mới treo cái ảnh của cụ lên chỗ nhà thất của thầy. Để làm gì? Cũng để tri ân, để cảm ơn các cụ. Ngoài việc xã hội rất bận rộn, nhưng mà còn lo cho gì? Lo cho tăng ni, lo cho Phật tử, lo cho đạo Pháp, lo cho dân tộc. Mặc dù nghỉ hưu rồi, nhưng vẫn không hưởng cái tuổi thọ an nhàn của những bậc lão thành cách mạng hưu trí, mà vẫn còn dành thời gian một ngày đọc 100 trang sách, nhưng mà 50 trang cho Phật học, 50 trang cho gì? Cho thế học. Đó. Quý lắm. Và cụ nói mà có một câu nói bất hủ. Khi cụ vẫn đang là đương kim Tổng Bí Thư, cụ lên dự cái lễ động thổ ở chùa Hang ở trên Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên là cái nôi của cách mạng. Cho nên cụ lên dự lễ động thổ chùa Hang á, cụ có phát biểu, cụ nói một câu với tất cả tăng ni Phật tử, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền vân vân đã đến dự các cấp ở đó. Cụ nói gì? Đảng, nhà nước quan tâm tạo điều kiện cho tăng ni, tín đồ Phật tử và nhân dân xây dựng lên một ngôi chùa. Đồng nghĩa đảng, nhà nước, chính phủ sẽ bớt xây dựng, không phải xây dựng một ngôi nhà gì, một cái nhà tù. Đây là câu nói gì? Bất hủ của cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu của đất nước Việt Nam chúng ta. Rất là hay. Cho nên có những con người chúng ta cần phải trân trọng, cần phải ghi nhớ. Mặc dù chúng ta là người tu hành, Nhưng mà những người thế tục, những người ngoài đời, họ làm tốt được cho đạo pháp và dân tộc, chúng ta thì có khi chưa làm được đâu. Họ làm được. Chúng ta cần phải ghi nhớ và trân trọng để mà sống làm sao đó cho tốt hơn. Vì vậy mà ở đây khuyên Phật tử này là gì? Thôi, đừng có gán ép với các con, các cháu mình. Cứ để nó tùy duyên đi. Đức Phật nói là gì? Giấu ở ngoài xa trường, thắng ngàn ngàn quân giặc, không bằng tự thắng mình. Thắng mình mới là tối thắng, mới là điều cao quý, tốt đẹp nhất. Thôi cứ để cho tùy duyên mình, cứ dạy cho con cái mình mà cách tốt nhất, thiện nhất, lương thiện nhất, tốt đẹp nhất. Còn sau này nó duyên nó đi theo cái nào thì tùy. Nó có duyên nó xuất ra được thì quý không còn gì bằng. Còn nếu nó không xuất ra được thì nó gì? Có thể nó tham gia quân đội, hay tham gia làm chính trị, hay tham gia doanh nghiệp để xây dựng đất nước, hộ trì Phật Pháp. Thế là tốt mà các quý vị. Đâu có phải là cứ là xuất gia mới là gì? Là yêu Phật Pháp đâu. Ở tại gia vẫn tu được cơ mà, vẫn hộ Pháp được cơ mà. Như Việt Nam ở thời Đức Phật thì có gì? Có Đại Cư Sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật. Ở Việt Nam thì chúng ta thời nhà Trần thì có gì? Có Phật Hoàng, chứ có gì? Có Trần Thái Tông. Đi tu không được thì cụ về nhà cụ làm vua, là vua Phật tử, là Phật tử. Rồi Trần Thánh Tông, vân vân. Rồi như Lý Công Uẩn, vân vân, nhiều lắm. Rồi có gì? Có một vị thiền sư ở thời nhà Trần cũng rất là giỏi, cư sĩ tại gia, được coi như là gì? Là Bồ Tát tại gia của Việt Nam chúng ta, được sánh ngang với Bồ Tát Duy Ma Cật ở bên Phật giáo Ấn Độ. Đó chính là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của gì? Là thầy dạy đạo cho gì? Cho Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Cư sĩ nhưng mà gì? Là dạy đạo cho cả Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy, cho nên ở Việt Nam chúng ta, Phật giáo Việt Nam có một vị đại cư sĩ được coi như là gì? Sánh ngang với Bồ Tát Duy Ma Cật thời Đức Phật còn tại thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có Bồ Tát Duy Ma Cật, còn Phật Hoàng Trần Nhân Tông chúng ta sau này thì có một vị Bồ Tát tại gia, đó chính là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó, sánh ngang với Duy Ma Cật Bồ Tát ở bên Ấn Độ vậy. Cho nên ở tại gia cũng có thể tu được, tùy duyên đi. Nhưng mà tuy nhiên, đây trong hội trường chúng ta đây, ví dụ có con, có cháu mà có tâm nguyện muốn xuất gia, nó tha thiết muốn xuất gia thì chúng ta không nên cản. Vì nó mà có tâm nguyện muốn xuất gia thì tạo điều kiện cho con, cho cháu mình xuất gia để hộ trì Phật Pháp, để tuyên dương chính Pháp, để nối thịnh dòng thánh của gì? Phật chúng thì không còn gì quý hơn vậy. Thứ hai, Phật tử này hỏi, Phật có dạy tâm sinh tướng, nhưng hiện nay rất nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ phá đi tướng mạo ban đầu, vậy việc thẩm mỹ viện có ảnh hưởng tới công đức hay gây nghiệp phá dung mạo không ạ? Không sao. Tâm sinh tướng ở đây, cái tướng ở đây này, Phật nói đến cái tướng ở đây, cái tướng trang nghiêm, đẹp đẽ nhưng phải trang nghiêm. Nhưng còn cái người mà làm thẩm mỹ đẹp, nhưng mà đẹp để làm gì? Đẹp để đi, để thả thính người ta. Đẹp như thế là cái đẹp gì? Gây thêm mà tội lỗi. Thật mà. Đẹp để thả thính. Nữ thì thả thính nam, nam thì thả thính nữ. Thậm chí là về bên cái giới thứ ba đó, nó thả thính lẫn nhau. Khổ lắm. Thế để làm cái gì? Còn chúng ta trong nhà Phật nói tâm sinh tướng ở đây, tức là chúng ta do tu hành, cái lòng từ bi hỷ xả chắc ẩn ở bên trong nó khai phát. Cho nên lúc nào trên nét mặt chúng ta bình thường trước đây chưa tu á, thì lúc nào cũng gì? Cau có. Mà cau có thì cái nó hiện lên cái vẻ mặt là gì? Hung tàn, độc ác, đáng sợ. Nhưng bây giờ chúng ta có tu á, trong tâm á, hiền lành, lương thiện, chất phác, từ bi, hỷ xả, thì nó dần dần sẽ hiện lên gì? Từ trong tâm nó hiện ra lên trên nét mặt là gì? Lúc nào cũng gì? Cũng tươi cười, cũng vui vẻ, À, thân thể trong tâm thì hoan hỉ, cho nên ngoài nó thì cũng hòa nhã, nét mặt lúc nào cũng tươi sáng, và dần dần nó gì, nó sinh cái tướng hảo tướng tốt đẹp ra, ai nhìn thấy cũng gì, cũng kính, cũng trọng, cũng muốn gần gũi. Còn cái kia người ta nhìn thấy đẹp là vì muốn chiếm gì, muốn chiếm hữu là của gì, của riêng, mà chiếm hữu ở cái đó lúc đầu thì có thể tốt đấy, nhưng về sau có thể là gì, thân tàn ma dại. Chúng ta không đọc thấy những câu chuyện một số những gì, những cô người mẫu ở Hồng Kông, ở Mỹ, ở kinh đô catwalk của cái gì đấy, của cái biểu diễn thời trang cái gì gì đó, cái gì nhỉ, cái đó là Italia, có nhiều câu chuyện người mẫu nổi tiếng 30 năm trước, 50 năm trước, bây giờ trở thành vô gia cư, lang thang, ăn xin ăn mày từng bữa ở ngoài gì? Ngoài góc phố. Vì sao? Vì ngày xưa, lúc tuổi còn trẻ, thì hoang phí sắc đẹp, hoang phí gì? Công đức, ăn chơi trác táng thâu đêm, và mình nói nôm na thiên theo lối ngày xưa là gì? Tiểu rượu hoang dâm là vô độ, cho nên gì, đốt hết phúc, đốt hết nhan sắc của mình, mà cái nghệ bán thân ấy thì khi mà già già mắt ra nhăn á, mắt mờ rồi thì còn ai muốn gần không? Cho không người ta cũng không muốn, xin lỗi các vị như thế. Cho nên lúc đó là gì, mà quen ăn ngon, quen mặc đẹp rồi, quen chơi bời rồi, bây giờ tiền không có, mà lúc trẻ thì gia đình không muốn lập, vì sao? Nếu lấy chồng thì sợ thất sắc, sợ mất sắc, nếu sinh con thì sợ là gì, vướng bận, sợ đau, sợ khổ, cho nên không lấy chồng mà cũng chẳng sinh con, để hưởng gì, hưởng thụ tuổi xuân. Sau này khi già, không chồng, không con, không người thân nương tựa, cho nên lúc đó thì cho người ta cũng chẳng muốn nữa, vì vậy mà mới phải đi lang thang đầu đường xó chợ, ăn mày ăn xin sống đỡ qua ngày. Và Việt Nam chúng ta cũng có một cô hoa hậu ở bên Mỹ, người Việt nhưng mà hoa hậu Mỹ, cuối đời cũng trở thành gì, ăn xin. Các vị cứ tìm báo mà xem đó. Cho nên hoa hậu thẩm mỹ mà không giữ được cái đức, cái lối sống lành mạnh thì tự mình cũng đốt phúc đi vậy. Tự mình làm đẹp thân thể để mồi chài, để khêu gợi, để gọi là quyến rũ người khác, làm cho người ta tan cửa nát nhà, thì tội lỗi vô cùng lớn lao. Mà trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói phần lớn những kẻ như thế sau khi chết đi, thần thức thường phải đọa vào gì? Đọa vào trong A Tỳ địa ngục. Có sướng cái gì đâu. Cho nên tâm sinh tướng ở đây phải là cái tướng gì? Tướng từ trong tâm khởi lên, được mọi người yêu, mọi người quý, mọi người kính, mọi người trọng. Mọi người thấy, mọi người yêu, mọi người quý, mọi người kính, nhưng không phải vì dục vọng tầm thường của thế gian, mà họ kính vì gì? Cái vẻ đẹp là gì? Cái vẻ đẹp gọi là lương thiện. Cái vẻ đẹp gọi là gì? Đáng kính, đáng trọng. Như thế thì mới gọi là tâm sinh tướng. Còn đi gọi là thẩm mỹ vân vân đó thì đấy không phải là, cho dù đẹp đấy nhưng mà không phải là, chưa chắc đã là tâm sinh tướng đâu.